Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy và đề tài về Ngày tị nạn quốc tế.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào Thanh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình. Trong khi mà mùa hè đã trở về rồi, nóng ơi là nóng, nhưng mà cái đề tài hồi nãy chị Thủy vừa mới giới thiệu đưa ra thì cũng rất là phù hợp với cái đề tài của chúng ta, nhất là liên quan đến những cái tin tức phóng sự nóng hổi về chuyện có nên nhận di dân hay không di dân. Vì vậy và chúng ta không phải là di dân, chúng ta là người tị nạn. Nhưng mà trong cái lớp người mà tị nạn từ Trung Đông và từ các nước khác vào thì không phải là hoàn toàn là tị nạn chính trị giống như là người Việt Nam, phải không chị Vũ Thanh Thủy? Hôm nay chị khỏe hay không? Và khi mà chọn cái đề tài này thì chị suy nghĩ như thế nào?
Vâng, chị Thanh Nga ơi, ngày hôm qua ngày 20 tháng 6, 16 năm trước, đúng năm 2000 đó, thì là cái năm đầu tiên mà Liên Hợp Quốc đưa ra cái ngày 20 tháng 6 mỗi năm là ngày tị nạn quốc tế. Tị nạn đây tức là đã được coi, Liên Hợp Quốc coi là tị nạn rồi. Còn những người di dân thì không kể, chị Nga ơi, có một ngày khác gọi là ngày di dân. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nói đến vấn đề tị nạn mà thôi, tại vì tất cả mọi người Việt Nam, đại đa số mọi người Việt Nam đến đây trong cái đợt sau năm 75, trong những thập niên 70, 80, 90 thì đa số đều là người tị nạn tất cả. Sau này mới có những cái đợt thí dụ như là đoàn tụ gia đình, hay là bây giờ mới có những cái đợt di dân, chứ ngày xưa trong những thập niên năm trước của chúng ta thì đều là người tị nạn. Mà chúng ta rất là hãnh diện nhận mình là người tị nạn cộng sản ở tại Hoa Kỳ, phải không chị Thu Nga? Và đây chúng ta chính là đối tượng của cái ngày này đó chị. Thành ra có rất nhiều điều để mình có thể ôn lại chuyện xưa, chuyện tị nạn của mình, và để đưa và cùng bàn với nhau về cái vấn đề tị nạn hiện nay trên thế giới như thế nào, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta hãnh diện là chúng ta là người tị nạn, tại vì chúng ta không có chấp nhận chế độ cộng sản, cho nên là chúng ta mới phải bỏ nước ra đi. Tại vì dù có đối với người Việt Nam đó thì giàu nghèo khổ cách mấy, họ cũng không bao giờ muốn rời bỏ quê cha đất tổ, bỏ lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình, bỏ lại hết tất cả những gì ở sau lưng để mà vượt biển vượt biên để tìm đến xứ tự do. Chúng ta không có phải ra đi vì kinh tế, vì di dân tìm một cái đời sống tốt đẹp hơn, chúng ta chỉ muốn đi tìm một cái xứ tự do để chúng ta mà sống mà thôi. Và trong cái vấn đề mà có nên nhận người tị nạn từ Trung Đông hay không thì quý vị cũng biết rằng lúc sau này thì cái vấn đề mà khủng bố rất là nhiều, mà phần đông là từ Trung Đông. Tại vì từ Trung Đông thì chúng ta cũng biết là những nhóm khủng bố, những cái phong trào khủng bố đã phát xuất từ Trung Đông. Vì vậy cho nên là vấn đề mà có nhận người tị nạn từ Trung Đông qua hay không thì đó là một cái nỗi mà nhức đầu, đau đầu của các lãnh tụ của các xứ tự do. Họ coi đó như là một, không những là một cái gánh nặng mà còn là một cái sự đe dọa cho an ninh quốc gia nữa. Ngay như nước Đức lúc đầu thì cũng rất là nổi tiếng là lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón người tị nạn giống như họ đã đón người tị nạn của Việt Nam. Thế nhưng mà sau một thời gian rồi đó thì cái vấn đề này là cái vấn đề làm cho bà Thủ tướng Đức cũng phải nhức đầu, và bà cũng bị chỉ trích về cái vấn đề đó. Và nhất là sau cái vụ khủng bố ở tại Orlando, thì chúng ta cũng biết rằng đây là một cái đề tài rất là nóng cho các ứng cử viên của Tổng thống, và cũng như là bàn về cái việc mà người tị nạn Trung Đông. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có cái đề tài là quý vị nghĩ như thế nào, có nên ủng hộ cái việc mà nhận người tị nạn Trung Đông hay là không, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Chính cơ quan Liên Hiệp Quốc, cơ quan về tị nạn Liên Hiệp Quốc bây giờ đang đưa ra một cái petition, một cái yêu cầu, một cái kiến nghị, yêu cầu mọi người ký tên vào để mà sẽ đưa trình ra cho tất cả các lãnh tụ thế giới trong ngày 19 tháng 9 sắp tới đây, là cái ngày mà Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm họp về vấn đề tị nạn và di dân đó chị Thu Nga. Thành ra họ đang vận động rất là nhiều. Cái petition này nó chỉ gồm có 3 điểm sau đây, là yêu cầu tất cả các quốc gia trên thế giới, các chính phủ trên thế giới đó, hãy nhận người tị nạn và cho tất cả các trẻ em tị nạn được đi học, được có giáo dục, và tất cả mọi gia đình tị nạn có một cái nơi an toàn để mà sinh sống. Và cái điều cuối cùng là dạy nghề cho từng người tị nạn để mà họ có thể có một cái nghề mới và đóng góp trở lại cho xã hội mà họ đã chọn để nơi sinh sống. Chúng ta cũng biết vấn đề tị nạn bây giờ đang trở nên nóng hổi trên toàn thế giới, sau khi mà những người tị nạn từ Syria, từ Trung Đông, rồi từ bên Phi Châu nữa cũng đã càng ngày càng đổ dồn ra khắp nơi ở trên thế giới, đặc biệt là bên Âu Châu đang gặp cái khủng hoảng về tị nạn. Ngày hôm qua thì Tổng thống Obama cũng đưa ra một cái bài diễn văn kêu gọi mọi người hãy nhớ đến những cái sự đóng góp rất là mạnh mẽ của người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới cho đất nước Hoa Kỳ. Hiện nay thì đang có tới, từ trước đến giờ là có tới 65 triệu người tị nạn ở trên thế giới đó chị Thu Nga, hơn cả dân số của nhiều quốc gia trên thế giới đã phải rời bỏ đất nước, nhà cửa của mình để mà đi tìm tị nạn. Hơn một nửa cái số 65 triệu người này là trẻ con. Cho nên cái vấn đề này là đối với Tổng thống Obama thì thế giới cần phải ra tay giúp đỡ. Về cái phần của Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ cũng nhận là sẽ giúp đỡ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên bây giờ họ đang tìm cách là sẽ hội họp thật là kỹ lại để mà sẽ đưa ra những cái đề tài và những cái đề nghị khi mà cả Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp vào tháng 9 sắp tới này. Thì cũng biết riêng người tị nạn Việt Nam mình với những cái kinh nghiệm tị nạn trong 4 thập niên qua vẫn còn là nóng hổi, phải không chị Thu Nga? Thì mình có cái ý kiến gì để mà góp ý nếu mà các vị ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc này hỏi chúng ta có cái ý kiến như thế nào về người tị nạn đang xảy ra trên thế giới, thì không biết người tị nạn Việt Nam mình sẽ trả lời ra sao, hay chị Thu Nga? Đầu tiên là chị Thu Nga trả lời trước đi.
Dạ vâng, đối với người tị nạn Việt Nam, chúng ta chỉ nói người tị nạn Việt Nam thì theo nhiều cái lời mà nhận xét của những chính phủ tại địa phương cũng như là toàn quốc, thì họ đã thấy rằng người tị nạn của Việt Nam đã đóng một phần rất là lớn, đóng góp vào từ tất cả những cái phương diện, từ văn hóa, xã hội, kinh tế và tất cả những cái gì mà chúng ta đóng góp được. Thì tại vì đối với Hoa Kỳ đó thì là những người tị nạn giống như là chúng ta, những người mà ở những cái xứ khác mà tới đây đó, thì coi như là một cái đĩa xà lách, cứ mỗi một nhóm dân như vậy thì có những cái bản sắc riêng đặc biệt của mình, mà nhất là người tị nạn Cộng sản của Việt Nam. Và chúng ta đã đóng góp rất là nhiều, nhất là cái nền giáo dục con em của chúng ta đã thành công rất là nhiều, đi vào trong những chính trường của Hoa Kỳ và rất là nhiều lãnh vực, từ quân sự, văn hóa, chính trị, bất cứ ở chỗ nào thì cũng có người Việt Nam, nhất là thế hệ thứ hai của chúng ta. Nhưng mà thế hệ thứ nhất cũng vậy nữa, có những người đã làm nên cái sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mà trở nên có công ăn việc làm tốt, rồi cũng là giúp đỡ lại cho không những là chỉ cho cộng đồng của chúng ta mà là còn cho giúp đỡ cho cộng đồng bản xứ nữa. Thì đó là ý kiến của Thu Nga, thì cũng thấy cũng giống như là những người mà nhập cư khác từ ở bên Mễ Tê Cơ qua chẳng hạn, họ nói rằng nếu mà không có chấp nhận những người đó thì những cái công việc mà nặng nhọc giống như là làm những cái construction hay là đường xá vân vân, làm vườn tược, thì nếu mà không có người mà Mễ Tê Cơ thì những người Mỹ trắng và Mỹ đen thì đâu có làm vân vân. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn vào cái khía cạnh tích cực đó thì cũng vẫn tốt, và những người đó sau này làm việc rồi thì cũng đóng thuế, và đóng thuế làm cho nước Mỹ giàu mạnh. Còn nếu mà chúng ta nhìn vào cái phương tiện mà tiêu cực đó, thì người ta nói rằng đó là một cái gánh nặng của Hoa Kỳ, hay là những người Trung Đông thì những người mà đi lánh nạn thật sự cũng có, nhưng mà những tên khủng bố mà đi vào cũng có. Thì với những phần tử xấu thì chúng ta thấy rằng trong một cái hoàn cảnh, trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào cũng có, giống như người tị nạn Việt Nam của chúng ta đi qua đây thì Cộng sản cũng trà trộn vào đó, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Ở đâu thì cũng có thành phần xấu và thành phần tốt, thành ra chúng ta không thể để cho một vài con sâu mà làm giàu nguyên cái nồi canh của người tị nạn được. Tại sao lại có ngày được gọi là ngày tị nạn quốc tế? Bởi vì cái ngày này đã là để nhằm để vinh danh cái lòng can đảm, cái sức mạnh và cái sự quyết tâm tìm một cái đời sống tốt đẹp hơn của bao nhiêu của 65 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương, nhà cửa, mồ mả ông bà ra đi vì bị đe dọa nhân quyền, bị tù đầy bắt bớ, bị đàn áp, đối xử với bạo lực, đặc biệt là từ các quốc gia cộng sản. Thành ra khi mà quốc tế, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cái ngày tị nạn quốc tế này, có nghĩa rằng đây là cái chữ tị nạn là một cái chữ gì rất là tích cực, rất là tốt đẹp, vì vậy mới là vinh danh, phải không chị Thu Nga? Chứ không, ta không gọi là những người tha hương cầu thực đâu, mà ta gọi đây là những cái người, các chiến sĩ của tự do đi tìm một cái đời sống tự do và nhân quyền với cái lòng can đảm. Ngày xưa mà thuyền nhân cũng như những người Việt biển Việt Nam đã được thế giới gọi là các chiến sĩ của tự do, thì ngày nay những cái người ra đi, mặc dù trong dĩ nhiên trong cái thành phần này không có thế nào mà tránh khỏi sự trà trộn, cũng như biết bao nhiêu thuyền nhân ngày xưa ra đi, chị Thu Nga cũng thấy có biết bao nhiêu cán bộ cộng sản cũng trà trộn vào trong số của các thuyền nhân Việt Nam vậy, cũng như là đâu phải chỉ người dân miền Nam bị đọa đầy, bị đàn áp sau ngày 30 tháng 4 75 mới ra đi, mà sau đó cả dân miền Bắc cũng kéo nhau ùn ùn bỏ ra đi. Nhiều người miền Nam thì cho rằng người miền Bắc đâu có bị đe dọa hà khắc gì đâu, mà đâu có đáng được gọi là tị nạn, nhưng mà trên thực tế họ là những cái người cũng bị đầy đọa trong xã hội cộng sản, mà họ đã chậm chân không kịp ra đi vào hồi năm 54, thành ra tới sau năm 75 họ cũng dựa vào cái làn sóng tị nạn của miền Nam mà họ cũng ào ào ra đi, và họ cũng được hưởng cái quy chế tị nạn như là người miền Nam Việt Nam Cộng Hòa của mình vậy đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, khi mà miền Bắc mà ở miền Bắc và miền Nam, ở miền Nam mà phân chia bởi cái vĩ tuyến 17, thì sau một cái thời gian dài bị kèm kẹp dưới chế độ cộng sản, và họ tin vào sự lừa dối của cộng sản, và họ mong muốn rằng đi vào miền Nam để giải phóng. Nhưng mà khi mà họ vào miền Nam rồi thì họ mới ngỡ ngàng, họ thấy rằng họ bị lừa dối. Và từ đó họ nhận thức ra rằng họ bị đàn áp tồi tệ nhất ở trong lịch sử loài người, cho nên họ cũng phải bỏ nhà bỏ cửa ra đi. Vâng, và cái ngày mà tị nạn quốc tế đó thì Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn thì ngày 19 tháng 6 đã tổ chức ngày tị nạn thế giới tại Syria, nơi đó hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua. Còn ngày 20 tháng 6 là nói chung vào ngày tị nạn thế giới, thì chúng ta cũng biết rằng không có ai muốn rời bỏ quê cha đất tổ của mình. Thế nhưng mà mỗi ngày trên thế giới có hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa quê hương vì chiến tranh, vì đàn áp, vì cái cuộc sống mà nó quá khó khăn như vậy, cho nên người ta phải liều mạng để ra đi. Và chúng ta cũng thấy rằng nhân ngày này thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cũng đã bày tỏ cái sự lo ngại về những khó khăn mà người tị nạn và người di cư đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi là cộng đồng thế giới cần làm nhiều hơn nữa để giải quyết những cuộc xung đột và những nguyên nhân dẫn đến sự khổ đau của di cư, của những người di cư. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chỉ giúp đỡ cho người di cư không thì không có diệt được cái nguồn gốc. Thành ra họ cũng không hiểu là làm sao có thể diệt được cái nguồn gốc để cho người dân không có bỏ xứ mà ra đi. Và chúng ta cũng nhớ cái hình ảnh của em bé tị nạn chỉ có mới có 3-4 tuổi mà nằm úp mặt ở trên bãi biển mà bị chết đuối. Và còn nhiều cái hình ảnh rất là thảm thương. Và khi mà các em, phần đông là các em cũng như là phụ nữ, thì khi mà có chiến tranh xảy ra thì đó là những cái thành phần mà bị hại nhiều nhất. Và chúng ta cũng biết rồi, nạn buôn người ở trong đó, rồi nạn buôn bán phụ nữ làm nghề mại dâm vân vân và vân vân. Thì quý vị, nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc mà khủng bố từ những người phần tử xấu trà trộn vào làm cho người ta cũng rất là nghi ngại, nhất là những người mà di cư từ Trung Đông. Thì theo quý vị thì quý vị nghĩ như thế nào? Nếu mà nghĩ đến thân phận của người tị nạn của chúng ta, nếu mà không có người mà giơ tay cứu vớt thì chúng ta không có ngồi ở đây. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái đoàn người tị nạn cũng có những cái phần tử xấu. Ngay khi mà chúng ta có cái chính phủ ở Việt Nam Cộng Hòa có cái chính sách rất là khoan hồng, đó là chiêu hồi, thì cũng có những phần tử mà lợi dụng cái chương trình này để mà trà trộn vào rồi phá phách nhiều hơn. Khi mà chiêu hồi, ngay mà chúng ta ở trong trại tị nạn sau năm 30 tháng 4 1975, thì chúng ta cũng biết rằng có những phần tử cộng sản trà trộn vào đó kêu gọi chúng ta trở về trên chiếc tàu Việt Nam thương tín, vân vân và vân vân. Còn nhiều ví dụ lắm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Và mặc dù và thế giới đã chứng kiến, nhưng mà làm một điều sao thế giới cũng hay dễ tha thứ mà dễ quên đó chị Thu Nga.
Yeah.
Khi mà thế giới đã chứng kiến là tất cả những cái người trở về trên tàu Việt Nam thương tín thì đều bị nhà cầm quyền cộng sản bắt và đi bắt đi, đi tù tội, bắt đi cả các trại tù cải tạo rất là nhiều năm. Thế mà không ai có lên tiếng gì cả sau cái vụ đó, và bây giờ người ta cũng quên đi để mà không có nhắc đến, để mà thấy cái chính sách dã man đó. Tuy nhiên nãy giờ khi chúng ta nói hỗ trợ cho người tị nạn, tại vì không thể quên cái thân phận của chính mình trước đây cũng từng là người tị nạn đến quốc gia này. Nếu mà tất cả những cái người mà đang sống trên nước Mỹ đều phản đối cái sự mà tiếp nhận người tị nạn thì bây giờ gần 3 triệu người Việt Nam đâu có được sống ở trên nước Mỹ như thế này. Thành ra mình là người đi trước, không thể nào mà rút cầu của người đi sau, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, thưa mẹ.
Thành ra chúng tôi cũng phải xin vận động để mà hãy thương xót và tiếp nhận người tị nạn. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không nhìn đến những vấn đề tiêu cực. Ngoài cái vấn đề mà những quân khủng bố trà trộn vào trong những người này đó, thì là một cái điều mà chính sách thanh lọc sẽ có thể tìm ra được để mà loại trừ họ đi. Còn có một số vấn đề tiêu cực khác, trong đó có 6 cái cơn bệnh. Người ta gọi là trong những thế kỷ trước đây của thế giới đã từng gọi là những cơn bệnh của thế kỷ, những cái bệnh như bệnh ho lao, bệnh đậu mùa, ho gà, rồi bạch hầu, rồi dịch tả, rồi dịch hạch, là những cái bệnh mà người ta tưởng đã không có còn hiện diện ở trên đất Mỹ nữa. Thì bây giờ, trong năm này, người ta thấy những cái bệnh này đã trở lại đó chị Thương Kha. Càng ngày càng có nhiều người hơn bị trở lại. Trong 3 thập niên qua đó, cái con số mà người bị bệnh ho lao chẳng hạn, từ 11 triệu người trong năm 86 đã lên tới 42 triệu người trong năm ngoái, mà đa số là do những người di dân đem từ bên Trung Đông, rồi bên Phi Châu, rồi bên Á Châu, cũng như bên Nam Mỹ tới đây. Bệnh đậu mùa cũng thế, rồi bệnh ho gà. Cái bệnh ho gà thì năm nay là một cái năm đặc biệt, là khắp nơi đều báo động cái vụ ho gà, tại vì ở tại bên nước Mỹ này đã có tới trong vùng, đặc biệt là từ bang Texas của chúng ta, là một cái nơi mà có nhiều bệnh ho gà nhất. Trong cái năm qua đó thì có tới, người ta đã thấy cả 100,000 trường hợp trong cái 2 năm vừa qua, 32,000 trường hợp trong vừa mấy cái năm ngoái mà thôi đó chị Thu Nga. Thành ra chắc chắn là khi mà những người từ những cái quốc gia kém mở mang, là những người tị nạn nó mới đi qua, chứ do cái điều kiện sống thiếu thốn khổ sở, cho nên tất cả những cái bệnh này nó lây lan thật là nhiều. Rồi bệnh bạch hầu nữa, là viêm cuống họng, rồi bệnh dịch tả, dịch hạch cũng là những cái bệnh đang bắt đầu trở lại trên nước Mỹ. Thì đây cũng là một cái khía cạnh tiêu cực mà cơ quan CDC, là cái cơ quan mà chuyên môn kiểm soát về bệnh tật ở tại Atlanta, năm nay cũng đặc biệt chú ý đến việc này, và họ phải gia tăng, mướn thêm nhân viên để gia tăng trong cái việc mà khám sức khỏe cho những người mới đặt chân đến những cái vùng đất được coi, dù là chưa được coi là tị nạn, nhưng mà đến một cái là họ phải coi ngay cái vấn đề sức khỏe, để có gì thì còn phải tách lìa những người này đi và chữa trị cho họ trước khi mà họ đem bệnh lây cho những cái người dân bản xứ đó chị Thương ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng biết rằng những cái xứ mà nghèo, mình nói chung là nghèo đó, và cái về cái sức khỏe và như là học vấn đó, họ không có được hướng dẫn, vì vậy cho nên là bệnh tật nhiều lắm. Và chúng ta thấy rằng trong những cái trại tị nạn mà từ Syria qua hoặc là từ Trung Đông qua, thì họ mà ở ngay là chung đụng với nhau, và trẻ em mắc bệnh tật rất là nhiều. Có nhiều em đó khi mà bị bệnh tật như vậy thì chỉ nằm đó và để chờ mà được mà cứu thôi. Và chúng ta cũng biết rằng cái khi mà các em mà đi vượt biên đó, ngay từ ở bên Mỹ qua cũng vậy nữa, họ bỏ trong xe, họ nhốt bít bùng ở trong xe những cái số người mà muốn mà tị nạn đi sang Mỹ đó rất là đông. Và cái việc mà vệ sinh đó kém ghê lắm, rất là tồi tệ. Vì vậy cho nên là bị những cái chứng bệnh mà chúng ta tưởng rằng là không có còn nữa, ngay cái bệnh, những cái bệnh mà giống như là đậu mùa hay bệnh ho lao hay những cái bệnh mà thông thường giống chị Thủy vừa kể, nhưng mà vẫn còn hiện diện ở tại những cái xứ mà kém văn minh. Vì vậy cho nên là bên cạnh cái phần mà chúng ta nghĩ rằng rất là tội nghiệp và chúng ta cần thấy rằng cần cứu giúp những người tị nạn tại vì có, họ có cái hoàn cảnh giống người Việt Nam chúng ta, thì cũng bên cạnh đó có những người rất là lo sợ về cái phương diện mà khủng bố, rồi bệnh tật vân vân. Thì theo ý kiến của quý vị như thế nào? Và chúng tôi cũng một lần nữa là cũng xin nói trước khi mà chúng ta nhận điện thoại là chúng ta sẽ nói trong cái tinh thần ôn hòa và chúng ta bàn cãi với nhau. Nếu mà quý vị không có bằng lòng với cái ý kiến của người đi trước thì chúng ta cũng không có nên đả phá, và chúng ta cũng không có nêu bất cứ một danh tánh của cá nhân nào. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải tôn trọng trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Thì xin mời quý vị gọi vào với số 713-664-8002 để cho chúng tôi biết cái ý kiến của quý vị là có nên nhận người tị nạn, nhất là những người từ Trung Đông sang hay không, và tại sao, và nếu không thì cũng tại sao.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga. Và quý thính giả cũng nên dùng cái cơ hội này, các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ Việt Nam cũng nên dùng cái cơ hội là ngày hôm qua là ngày quốc tế, ngày thứ hai, 20 tháng 6 là ngày quốc tế tị nạn, để mà bàn với con em mình, hỏi ý kiến con em mình nghĩ sao về tình trạng tị nạn đang diễn ra trên khắp thế giới. Cam đoan với quý vị là con em quý vị sẽ rất là hào hứng khi mà thấy cha mẹ, ông bà bàn luận với mình về một vấn đề thời sự đang nóng hổi như bây giờ, mà chúng ta thấy hàng ngày ở trên các đài truyền hình vẫn nhìn thấy những cái con tàu đầy nhung nhúc người. Ngày xưa những cái con thuyền nan mong manh của người tị nạn Việt Nam đã làm cả thế giới xúc động. Thì bây giờ những cái con tàu mà hàng đó tàu chở đầy nhóc người, không còn một cái chỗ để mà có thể ngồi xuống, toàn là đứng lấp nhúc bên cạnh nhau thôi ở trên, đi trên biển. Và bao nhiêu con cái tàu đã chìm đã cũng đã đang làm cho thế giới rất là xúc động. Mà chắc chắn là con em chúng ta sẽ có cái ý kiến riêng của chúng. Thành ra các bậc phụ huynh nên dùng cơ hội này để mà hỏi ý kiến con em xem nghĩ như thế nào. Nhưng mà trước hết xin quý vị cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị qua số 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Chào Bình Hùng, chào cô Thu Nga và chào cô Thanh Thủy.
Vâng, xin chào Hùng.
Cháu xin nhắc lại một chút xíu về người tị nạn Việt Nam á, thì những người mà sở di trú Mỹ đó, họ có một câu như vậy, họ nói cái cột đèn nó nhổ chân được nó cũng đi. Đó là những người phỏng vấn của phái đồng 4 khi mà họ muốn nhận mình ở trên các đảo tị nạn. Nên sống dưới chế độ cộng sản thì hầu như đồng bào chúng ta ở đây ai cũng hiểu và cũng biết, nên cháu cũng không cần nhắc qua, đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn và đã nhìn thấy những gì cộng sản đã làm. Còn nói về vấn đề tị nạn của người nói chung là ở Trung Đông, thì ngày xưa thì cháu có quan điểm là cháu không chấp nhận là nhận những người Trung Đông, nhưng mà khi cháu nhìn được là cái chính bản thân mình đã là người tị nạn thì họ cũng là người tị nạn của chiến tranh, thì họ ở họ cũng chết và họ đi họ biết rằng họ cũng sẽ chết, nhưng mà thà là họ đi họ sẽ có một cái cơ may được sống sót ở một nơi phương trời tự do nào đó, thì trong đó cũng có những thành phần bất hảo. Thì cháu này, nếu mà trong tín ngưỡng của họ mà nói về cho những người tín đồ của họ biết là hãy thương những người không thương mình, và gia đình của họ cũng nói lên được điều đó, thì cháu nghĩ cái khủng bố nó sẽ dần dần bớt đi. Tại vì trong cái hầu như là trong cái thủ thuyết của họ, trong cái tín ngưỡng của họ, hầu như không có cái phần là hãy thương những người không thương mình, hãy thương những người thù ghét mình, hầu như họ không có phần đó. Nên chính vì những người mà khủng mà đạo hồi quá khích đó, họ lợi dụng cái thành phần đó là răng đền răng mắt đền mắt. Tại vì chủ nghĩa của tư bản hoặc là chủ nghĩa của đế quốc, dịch là dịch mắt cho dùng từ khác nhưng giống như là cộng sản, họ nói như vậy thì họ sẽ đứng biệt lập với những người đạo hồi quá khích, thì họ nói là chúng ta là những kẻ thù của họ, nên họ sẽ cố gắng chiêu dụ những em trẻ và nhồi sọ họ và brainwash họ để trở thành những kẻ khủng bố để tiêu diệt. Và
Nhưng mà như vậy
tới mục đích của những người đạo Phật quá khích.
Dạ. Nhưng mà như vậy ý kiến của Hùng bây giờ cũng vẫn là mình tiếp nhận người tị nạn phải không?
Dạ, cháu chấp nhận là mình hãy tiếp nhận những người tị nạn. Và nếu mình được mà sống gần với họ thì mình nên tiếp xúc với họ nhiều hơn để họ hiểu mình và mình hiểu họ. Khi một người bạn có lẽ là mình bớt đi một kẻ thù.
Đúng như vậy. Và cảm ơn ý kiến của anh Hùng rất là nhiều. Chị Thu Nga cũng thấy đó, thật ra là tất cả những người tị nạn Trung Đông khi mà họ đã phải bỏ quê hương ra đi, tức là họ cũng không thể sống được trong cái chế độ, nhất là với cái sự tàn ác của quân ISIS, thì họ cũng là nạn nhân của ISIS cũng như mình là nạn nhân của Cộng sản vậy. Bây giờ nếu mà tất cả những người Mỹ trong cái thập niên 70 đó mà nhìn người Việt Nam như là người Cộng sản Bắc Việt, như người Việt Cộng chẳng hạn, thì họ cũng từ chối mình như chúng ta cũng nhìn thấy người Trung Đông là chúng ta cũng nghĩ họ là người ISIS mà mình từ chối, thì mình đã đâu có còn đất sống như ngày nay, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, dĩ nhiên là như vậy rồi. Chúng ta nghĩ đến cái thân phận của chúng ta thì chúng ta sẽ nghĩ đến thân phận của những người tị nạn. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhìn ở mà cái phía mà cái khía cạnh xấu đó, thì cũng có nhiều người sợ hãi, thì họ sợ hãi cũng đúng chứ không phải không. Thành ra cái việc mà cái vụ mà khủng bố ở Orlando đó làm cho có những cái sự tranh cãi mà giữa ông Trump cũng như là bà Hillary Clinton và những người mà chống đối nhau, thì ông Trump ông cũng nói có những cái lý lẽ riêng của ông, đó là ông thấy rằng ví dụ như là cái anh chàng Martin đó chẳng hạn, không phải là người nghĩa là đẻ ra ở Trung Đông, nhưng mà cha mẹ của anh là người Afghanistan và đã sinh ra ở bên Mỹ, đã thấm nhuần cái giáo dục, cái văn hóa của Mỹ, nhưng mà tại sao anh ta lại quay trở lại để giết người một cách mà dã man như vậy? Thì cái câu hỏi được đặt ra là có nên sợ người Trung Đông hay không, thì có người sợ họ nó cũng trúng, mà có người nó không sợ thì cũng trúng. Cái đó là tùy theo cái ý kiến, cái nhìn của mỗi người, phải không chị?
Vâng, cái anh chàng mà hung thủ ở Orlando đó là sinh đẻ ngay tại bên Mỹ. Thành ra nếu xét như vậy mình cũng phải xét hai đời, ba đời hay sao chị? Thì như vậy mình cũng thành Cộng sản mất rồi, chưa muốn xét cái quá trình của một con người cả từ hai ba đời trước. Cũng như nếu mà chúng ta cũng nhìn thấy biết bao nhiêu những người dân miền Nam như Huỳnh Thân Mẫm, như Nguyễn Thành Trung là sĩ quan mà phi công ở trong không lực Việt Nam Cộng Hòa, hay là Huỳnh Thân Mẫm là sinh viên y khoa trường đại học y khoa tại Sài Gòn, tại sao mà lại đi theo Cộng sản? Cũng vậy, đây những cái con số, những cái người mà đi theo Cộng sản trong đời đó, hay là con em của các giới chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa, khi mà được đi du học nước ngoài thì cũng bị cái đám phản chiến họ đầu độc, rồi cũng trở thành chống chiến tranh và đi ngược lại với lại cái sự hy sinh của cha ông mình. Thì đây chỉ là những cái thiểu số rất là nhỏ, không phải là đại đa số dân chúng, bằng cớ là dân chúng miền Nam sau ngày 30 tháng 4 75 đã ao ao đổ ra biển, sẵn sàng liều chết để mà đi, thành ra mình khó mà có thể so sánh, nhìn một vài cái trường hợp cá thể để mà rồi làm giàu cả một cái nồi canh tị nạn thì tội nghiệp cho những người đi sau quá. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ vâng, xin được biết cái danh chị.
Lâm Hùng ạ.
Dạ vâng, chào chị Lâm dạ.
À, em cũng đồng ý với cái anh vừa rồi gọi vô đó, là vấn đề mà mình vẫn tiếp tục thu nhận người ISIS vô nước Mỹ.
Không, người tị nạn chứ không phải người ISIS. Chứ chị ơi. người ISIS thì mình phải chạy ngay
là. Tại vì họ được qua tới đây, hay là họ có cái niềm hy vọng họ sẽ qua tới đây, họ sống trong một cái thiên đàng thì họ mới nhìn thấy cái địa ngục. Họ mới thấy sự khác biệt, họ bị đối xử như thế nào ở đất nước của họ. Mà bây giờ bỗng nhiên mình ra lệnh, chính phủ Mỹ ra lệnh không nhận tị nạn nữa, thì em sợ thay vì cái đất nước người ta đó có sẵn 1.000 người bạo động rồi, 1.000 người để chuẩn bị đi tấn công và theo lệnh, mà mình ra một cái lệnh đó nữa sẽ trở thành cả nước họ luôn á. Tại vì họ tức, họ phẫn nộ, tại sao cái người này làm, cái người không làm phải bị ảnh hưởng, lây theo cả một cái quốc gia của người ta, không có cơ hội để mà nhà điện định cư trong nước Mỹ. Thì cái đó, cái phò lòng phẫn nộ cả một quốc gia của người ta, thì em nghĩ cũng không yên đâu. Thì bây giờ giống như là lấy tình thương xóa bỏ hận thù, cái chuyện chiến tranh thì mình không né được. Nhưng mà nếu họ được sống sung sướng thì họ nhìn lại cái cảnh khổ của người ta, họ qua đây, họ có con, có cái, người ta trưởng thành không lớn, đại khái gì. Thì em, đối với em, thì cái lòng nhân đạo thì em vẫn nghĩ nên tiếp tục được sang nhận những người dân tị nạn, còn họ phải sống sung sướng thì họ mới nhìn thấy cái khổ sở của nước người ta.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị Lâm. Dạ. Chị có bàn chuyện này với con cái chị không? Chị có biết là ý kiến của con em chị như thế nào?
Con em thì nó cũng đang trong tuổi teenager thôi. Dạ. Nhưng mà con em thật sự một con gián còn không dám giết nữa. Thì nói làm sao mà nói vì một người không thâu nhận cả những người kia. Dạ. Thì em nghĩ trẻ con cái đầu óc nó sẽ ngây thơ, nó cũng sẽ không có lòng hận thù đâu.
Vâng, và nó trong sáng.
Nó cũng sẽ không nói câu, không chấp nhận.
Dạ.
Tại vì nó chưa hiểu được cái hận thù như thế nào, ví dụ vậy. Nó chỉ thấy người ta gặp nạn thì nó chỉ feel sorry thôi.
Dạ, đúng như vậy. Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Lâm rất là nhiều. Không biết chị Thu Nga nghĩ làm sao, chứ vẫn thì nói chuyện thử với mấy đứa con thì đứa nào cũng nói rằng trời ơi, đương nhiên là mình phải nhận rồi, chính mình là người tị nạn mà người ta đã đón tiếp mình, bây giờ mình đâu có cái tư cách nào mà mình có thể chối bỏ những cái người đi sau, hay chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người Việt Nam mình thì chắc chắn là có nhiều người là không có phản bác lại cái việc mà thu nhận người tị nạn đâu. Cũng giống như ở mà hồi nãy đó chúng tôi có nói là ở người Đức, ở bên Đức đó, lúc đầu nhận rất là nhiều, nhưng mà sau này có những người mà phản đối như vậy. Nhưng mà ngày hôm qua, trong cái ngày mà World Refugee đó, thì ở bên Đức này người ta biểu tình rất là đông để mà chống lại những người mà chống lại cái việc mà tị nạn, và họ muốn rằng phải giúp đỡ người tị nạn. Và những cái cuộc biểu tình ở nước Đức vẫn tiếp tục và diễn ra ngày hôm qua. Và những cái tổ chức này ước tính có khoảng là 33.000 người đã tham gia cái sự kiện này. Và họ mong rằng có một cái chính sách nào đó, có một kế hoạch nào đó để cho giúp người tị nạn. Và những cái người này rất là tội nghiệp, trong đó có rất là nhiều phụ nữ và trẻ em. Và nói về cái người Việt Nam của chúng ta, thì nhất là người miền Nam, thì chúng ta có một cái lòng nhân đạo và nhân bản. Và nếu mà ngày xưa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà nếu mà thẳng tay với những tên mà phản chiến giống như là hay là cộng sản nằm vùng như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, vân vân, Huỳnh Tấn Mẩm, nếu mà hồi đó mà họ biết rõ ràng là những người này hoạt động cho cộng sản, nhưng mà nếu mà họ thẳng tay thì những người này chắc bây giờ cũng không còn tới bây giờ đâu, và bây giờ không biết mấy người này có sáng mắt ra chưa. Nhưng mà chỉ có cái chính sách mà xóa hận thù, nghĩa là tha tội cho những cái người này, hay là mình có rộng lòng, mình dung thứ cho họ, mình lấy yêu thương, thì không biết rằng có hoán cải được những người này hay không, chị Thủy. Đó là vấn đề đặt ra.
Vâng, mình có thể tha thứ cho con người, nhưng mà cái tội của họ đã làm ra họ vẫn phải trả giá, chị Thương.
Vâng,
ơi.
Đúng vậy.
Bất cứ tội gì làm ra cũng phải trả giá, cũng như một cái chủ nghĩa thì cũng không thể nào mà chấp nhận được. Ngày hôm nay Liên Hợp Quốc cũng đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là vấn đề giáo dục cho những người tị nạn từ Trung Đông, tại vì nguồn văn hóa quá là khác biệt. Tôn giáo cũng quá khác biệt, cho nên cái thời gian đầu chị Thư Nga cũng thấy có nhiều người Trung Đông khi mà đến nơi họ được phát nước đó chị, thì họ đã đổ nước đi, họ không uống, họ bảo nước này không có thanh sạch theo như đạo của họ, hoặc là họ cũng đòi hỏi những cái điều kiện để mà như là đạo của họ. Thì Liên Hợp Quốc bây giờ càng ngày càng phải đưa ra nhiều nhà giáo dục hơn để mà góp ý kiến, để mà nói chuyện cho những người này hiểu rằng nhập gia thì phải tùy tục, dĩ nhiên họ được quyền tự do giữ đạo của họ, nhưng mà có những điều họ phải nhập tùy tục, họ không thể nào lại đòi hỏi quá nhiều. Giống như tiếng miền Nam mình có một cái câu hơi nặng, nhưng mà nó cũng đúng, là khi người ta bảo là ăn xin mà đòi sư gấc, nó phải không chị Thư Nga?
Đúng vậy.
Ăn xin mà không có chịu nhận, không nguội mà cứ đòi ăn sư gấc, thì cái điều đó không thể chấp nhận được. Và thì càng ngày chính sách tị nạn càng có nhiều thay đổi lắm. Hy vọng rằng sẽ cứ vấn đề tới đâu thì khi đó người ta mới nghĩ ra được cách để đối phó tới đó. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Linh Tâm chào hai bà giám đốc.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Linh Tâm.
Vâng, tôi là lập trường tôi là trong tương lai sẽ bầu cử cho bà Clinton. Thế nhưng mà tôi vẫn phục ông Trump một điểm duy nhất là ông có cái tầm nhìn xa, là phải cảnh giác tiếp nhận những người tị nạn Trung Đông. Đó là điều tôi kính phục ông Trump ở điểm đó. Vì nhìn xa ra đó thì tiếp nhận những người tị nạn Trung Đông nó là một điều nguy hiểm nữa, chứ không phải giỡn chơi đâu.
Đúng, vâng.
Còn nói về nhân đạo thì phải nhân đạo cho đúng lúc, đúng thời, đúng hoàn cảnh, đừng có nhắm mắt mà nhân đạo. Nhắm mắt thì nhân đạo là tự giết mình đó. Rồi xin chấm dứt.
Vâng, cảm ơn ông. Sống người ta bảo là rước trộm vào nhà, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, ông nói rất là đúng, là tại vì nếu mà cứ nhắm mắt mà nhận bừa hết tất cả những người tị nạn mà không có xét lại cái hồ sơ lý lịch của họ, cũng giống như cái kiểu mà bán súng ống một cách bừa bãi đó, thì cái đó là cái mang cái họa vào thân chứ không có phải là nhân đạo. Thì ông cũng nhận xét rất là đúng. Và cái khi mà cái lời tuyên bố của ông Trump ra đó, thì có những người thấy rằng ông đã nói trúng cái tâm lý của mình. Nhưng mà cái cách nói của ông ra thì có nhiều người cho rằng mạnh bạo, và cũng có nhiều người có họ có thể gọi là đạo đức giả để mà nói rằng ồ, chấp nhận hết tất cả những người Trung Đông. Thì cái đó là chúng ta tùy theo cái ý kiến của quý vị, hoặc là quý vị nhận xét như thế nào, thì tất cả mọi ý kiến của quý vị chúng tôi đều tôn trọng hết.
Và nhưng mà chắc chắn quý vị cũng hiểu, cái thính giả cũng hiểu rằng khi mà chúng tôi nói đến cái chuyện là mình nên chấp nhận người tị nạn, không phải là cái nhắm mắt chấp nhận bừa bãi. Chính cá nhân chúng ta cũng phải qua cái chính sách thanh lọc rất là kỹ. Đó là mình không đến từ một cái quốc gia bạo động, cộng sản thì bạo động bạo tàn, nhưng mà bạo động bạo tàn trên những cái người dân của họ, và những người mà chạy trốn cái chế độ đó thì là đi chống lại cái chủ nghĩa bạo động đó rồi. Thành ra cái nguồn chính của mình, căn bản của người Việt Nam mình không phải là người bạo động, thế mà vẫn còn phải chịu một chính sách thanh lọc rất là kỹ, thì đương nhiên người Trung Đông sẽ càng phải thanh lọc thật là kỹ hơn. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, để quý vị đừng có hiểu lầm là chị Thương Nga với Thanh Thủy là muốn nhận vừa người tị nạn vào xong rồi để làm hại chính nước Mỹ của mình, hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Vâng, nhất là khi qua những cái vụ mà khủng bố rồi thì dĩ nhiên rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng không có nhắm mắt làm ngơ để mà nhận vừa đâu.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị.
Vâng, xin chào chị. Chị có nói chuyện gì với con em chị về chính sách tị nạn này thưa chị? Vâng.
Dạ, có thưa chị. Nhiều khi em cũng có cái nhìn để tâm tình với con cái của mình. Nhưng mà em cũng là người tị nạn thưa chị.
Vâng.
Và cái câu hỏi của chị Thu Nga nó rất là sâu xa trong cái chương trình của chị Thanh Thủy và chị Thu Nga. Em để lòng vào, em học được nhiều cái khía cạnh. Nhưng cái khía cạnh mà em học được nhiều nhất á, cái người Trung Đông là cái người theo đạo Hồi giáo. Bao nhiêu cái cảnh mà chiếm giết, bơm, nổ tung trong trường, trong nhà thờ, trong những cái siêu thị, đều là những người Hồi giáo. Cái đó em sợ thiệt á. Không biết một ngày nào, mình đi một nơi nào đó, mình gặp cái tình cảnh này thì nó như thế nào. Nếu nói về cái lý trí, nhưng mà nói về cái tấm lòng, thì em cũng là người tị nạn. Và em cũng có nói với các con em và gia đình em mỗi ngày, em học một điều cho chính mình. Người Trung Đông họ nổ bơm, chết một làng mấy trăm người, nhưng cái đó con mắt mình thấy. Nhưng cái việc làm của em á, không biết ơn Đức Chúa Trời đã đắng ban cho em cái đất nước lượng sữa vào mặt này. Không biết ơn những cái người government đã dạy cái tình yêu thương mà chấp nhận em vào cái đất nước này. Thì em dấu trái. Em dấu trái về mọi mặt. Có thể food stamp, có thể housing, có thể y tế, có thể những cái khía cạnh nào. Cái đó cũng là một cái ảnh hưởng về tinh thần. Và những cái gì mà người government và người dân ở đây rất là đau khổ trong cái việc làm dấu cá. Nếu em không khéo em rơi vào quá thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Vâng, khi chị nêu ra vấn đề đó, nhưng mà đây chúng tôi chỉ muốn nói đến cái chính sách tị nạn hiện nay của nước Mỹ thôi. Hay chị Thương Nga,
dạ,
chúng
vâng,
ta nhận hay không nhận người tị nạn. Nhưng mà nói thật ra đó chị Thương Nga, khi mà hay đi máy bay đó, mình lên máy bay mà mình thấy cái ghế ngồi của mình bên cạnh mấy ông mà có vẻ Trung Đông đó, mình cũng sợ đó chị Thương Nga. Hay là những bà mặc quần áo lùm xùm rồi đội khăn kín mít đó, mình cũng sợ quá. Không biết là đây hay có phải là khủng bố lên cướp máy bay hay không hả chị nhỉ?
Dạ, giống như chị nhìn trên mấy cái YouTube đó, tuy rằng họ đóng nhưng mà thật sự như vậy. Hãy mà cứ thấy người Trung Đông mà bịt mặt rồi mang một cái ghế túi xách gì đó ngồi ở bên cạnh của chúng ta là những người đó là họ bỏ chạy, họ cứ gặp người nào cũng họ bỏ chạy như vậy. Nó rất là buồn cười nhưng mà thật là đúng như vậy. Dạ.
Vâng, đứng ra là với cái lòng nhân đó thì mình rất là quý thương mọi người, nhưng mà tự nhiên bị giống như con chim thấy cái cành cây cong là sợ.
Vâng,
cho nên mình
vậy.
Cũng hoảng quá. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe
dạ,
đây.
Dạ chào hai chị, tôi là ông Nguyễn ạ.
Dạ vâng,
cảm ơn
Nguyễn
Tâm rất là nhiều nha.
Dạ.
Tôi rất đồng ý với lại anh Đình Tâm về cái vấn đề người tị nạn. Chúng ta là người tị nạn, chúng ta hiểu những người tị nạn chứ không phải không. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cần đắn đo cái chuyện này. Đó, cái vụ mà ở Cali đó thì cái người tị nạn đó họ có một công ăn việc làm rất tốt.
Rồi cái ông mà vừa rồi Omar Martin á, thì ông ta đó là cái người Afghanistan và ông ta được sanh trưởng tại Mỹ. Đó, mà chúng ta vẫn không thể nào chúng ta ngờ được. Đó, thành ra bởi vậy đó, cái vấn đề đó mà giới hạn cái người Hồi giáo qua bên này đó, cái điều đó là cái điều rất cần thiết cho nước Mỹ. Và nhất là tôi xin thưa tất cả quý vị, như là bên Âu Châu bà Mặt Cô đó, có nhiều khi ta nói bà ta có cái lòng nhân đạo. Bà ta có cái lòng nhân đạo coi như được cả thế giới khen. Tuy nhiên, mai mốt cái hậu quả đó đó, thì nước Đức sẽ lãnh và cả Âu Châu sẽ lãnh. Bởi vì cái người Hồi giáo đó họ qua họ đẻ kinh khủng lắm. Mấy cái nước Âu Châu họ rất là cần người cần sinh sản, cho nên đó, có những cái chương trình rất là tốt. Ngay bên Đức á, khi mà một đứa nhỏ sinh ra đó là đứa đã có một cái ác cao để chính phủ cho rồi. Trong khi cái người Đức, những người da trắng hoặc ngay người Việt Nam mình bên đó đó chẳng chịu sinh gì cả. 50 năm nữa thì cái xã hội đó, đó nó như thế nào? Nó có thể là xóa tên không? Đó, bởi vậy đó, cái vấn đề đó, đối với tôi đó, cái vấn đề mà tuyên bố của ông Trump đó, tôi nói thật với quý vị đó, tôi hoàn toàn ủng hộ ông Trump. Bởi ông Trump đó, ông không phải là một luật sư. Ông không phải là cái người nói đó, mà để mà nghĩa là kêu là để chiều lòng mọi người. Đó, ông ta là một người nói đó, cái tiếng nói của ông ta đó, rất nhiều người ở đây đó, họ đã đồng ý với ông ta, bởi vì ông ta không phải luật sư. Còn mấy tên luật sư đó, nó nói chuyện khác chứ. Đó, thành ra riêng cá nhân tôi nói thật đó là tôi hỗ trợ ông Trump. Tôi hiểu người tị nạn. Tôi là người tị nạn, tôi hiểu người tị nạn. Tôi đã, gia đình tôi đã chết nhiều người trên biển. Chính tôi chết 4 đứa con trên biển. Tôi hiểu. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể nhận một cách bừa bãi vào được.
Vâng, dạ trong cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn. Chắc chắn rồi, không thể nào nhận cái bừa bãi được. Cái điều đó thì phải là xác định rất là rõ hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa đó người Việt Nam đi tị nạn cộng sản mà họ hay dùng cái chữ thanh lọc đó, thì bây giờ những người mà tị nạn từ Trung Đông qua, chắc chắn chính phủ phải có một cái biện pháp nào để mà có thể là điều tra cái lý lịch của họ, chứ không thể mà nhắm mắt mà nhận bừa như vậy. Rồi cái người nào mà chống lại cái kiểu mà nhận bừa đó thì lên án người ta là không có đạo đức, là thiếu đạo đức vân vân và vân vân, thì cái đó có thể là một cái đạo đức giả nào đó để cho người ta nói ngoài đầu môi chót lưỡi thôi. Nhưng mà trong bụng thì chắc chắn là cũng sợ khủng bố, mặc dù chúng ta biết rằng những người tị nạn này có rất là nhiều người ghê lắm, phải đi trốn bỏ cái quê hương của họ, ngay là chạy khỏi cái quê hương của họ, bỏ lại sau lưng tất cả, giống như người Việt tị nạn của chúng ta. Nhưng mà trong số những người đó thì biết bao nhiêu là những kẻ mà khủng bố trà trộn vào. Nhưng mà chúng ta nhìn những người mà thật sự là tị nạn vì khủng bố, vì đàn áp, vì chiến tranh đó, có những người quá tội nghiệp đi, họ chết ở trên biển rất là nhiều, cũng giống như khi xưa mà chúng ta vượt biển, vượt biên đấy, họ chết ở trong rừng, họ chết ở trên biển cả. Những cái thuyền mà của họ rất là mong manh đi đến được đất liền thì là bỏ thay ở trên biển cả rất là nhiều. Vì vậy cho nên đây là rõ ràng là một cái vấn đề rất là nhức nhối cho tất cả các chính phủ.
Vâng, và các chính phủ với cái trách nhiệm và cái bổn phận của họ thì chắc chắn là họ phải tìm những cái phương cách tốt nhất để mà bảo vệ đất nước cũng như người dân của họ khỏi những tay khủng bố. Và đó cũng là, có lẽ cũng là một cái điều mà bà Thủ tướng Đức đã đang phải xét lại rất là nhiều. Bởi vì cái lòng nhân của một con người, chúng ta là một người dân thường thì có quyền chứng tỏ cái lòng nhân bằng bất cứ cách nào. Nhưng mà là một chính phủ với chính sách quốc gia phải bảo vệ dân, bảo vệ nước thì họ phải có những cái biện pháp khác. Chúng tôi chỉ xin nói đến trong cái khía cạnh của từng cá nhân mà thôi, phải không chị Thu Nga?
Yeah.
Cái lòng nhân ái của từng cá nhân. Bởi vì không biết chị Thu Nga có biết mới hôm tuần trước đây thì là đã có đám tang của ông một vị đại ân nhân của người các thuyền nhân Việt Nam, là ông tiến sĩ Rupert Neudeck, là cái người mà đã là chủ tịch sáng lập xã hội Cap Anamur, đã gửi ra ba con tàu, ba cái chiến dịch Cap Anamur 1, 2, 3 để mà đi vớt người tị nạn. Chị có thể tưởng tượng cái thời gian đầu tiên khi mà ông nhìn thấy hình ảnh mà những cái người tị nạn mà những con tàu mà lênh đênh mà bị chìm ở trên biển đó. Ông ấy đã cầm nhà của ông cầm cố cái một cái căn nhà duy nhất là hai vợ chồng và mấy đứa con có. Ông cầm nhà ông để ông lấy tiền, ông đi mướn tàu cứu người tị nạn, và sau đó ông đến các đài phát thanh, các đài truyền hình chỉ xin cho ông nói một tiếng thôi để kêu gọi người ta giúp. Và rồi cả nước Đức và cả thế giới đã giúp ông, và cuối cùng ông cứu được hơn 14.000 người tị nạn. Bây giờ cái, và tất cả những cái người đó, ông cũng vận động chính phủ Đức nhận tất cả những người đó, và bây giờ những người đó họ có đoàn tụ gia đình lên tới hơn 40.000 người. Thành ra hôm rồi đám tang của ông là người Việt Nam đến đây đường. Chị Thu Nga ơi, đứng đây ở ngoài không vào nổi trong nơi cử hành tang lễ. Thành ra cái điều này để cho thấy rằng cái lòng nhân ái của một con người có thể cứu sinh mạng của hàng chục ngàn người khác. Thành ra trong tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ xin nói đến cái khía cạnh cá nhân mà thôi. Còn chính sách quốc gia, chắc chắn là những quý vị nguyên thủ quốc gia thì phải có một cái trách nhiệm rất lớn để mà nghĩ, đôi khi có thể phải nghĩ khác chúng ta nữa, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Chúng tôi cũng muốn biết cái ý kiến của quý vị, cá nhân riêng của quý vị là quý vị có thấy rằng mình nên nhận người tị nạn từ Trung Đông hay không? Nên, tại sao nên, và không thì tại sao không? Thành ra ý kiến của quý vị chúng tôi đều tôn trọng hết. Nhưng mà cái việc mà ông Trump, ông tuyên bố đó, thì có thể là Đảng Cộng Hòa không có thích. Nhưng mà những người dân và những người cảm thấy rằng cái có thật sự là có cái sự đe dọa từ những người tị nạn Trung Đông, thì họ ủng hộ ông rất là nhiều. Riêng ý kiến của quý vị thì như thế nào, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ với chúng tôi trong với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, và chúng tôi cũng chỉ còn đủ giờ để nhận vài điện thoại nữa thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, xin chào ông Tứ Hải.
Xin chào bà Văn Thủy. Tôi thấy trong cái tị nạn đó, về Việt Nam và Trung Đông thì nó khác sao, khác nhau như trắng với đen. Vì tại vì Việt Nam đi tị nạn là trong cái thời bình, còn Trung Đông là trong cái nó đang nước chiến tranh. Việt Nam khi mà đi tị nạn là nước nó đã hết chiến tranh thì bình rồi, nhưng mà cộng sản, tị nạn cộng sản, cái quả cộng sản nó còn nặng hơn là chiến tranh.
Đúng, đúng như vậy.
Mà chúng ta đi tị nạn qua ra là người ta đoán liền, người ta biết cái này là tị nạn cộng sản. Cộng sản nó còn ác độc hơn là chiến tranh, người ta chiến tranh rồi bom đạn chết rồi ta không sợ mà khi cộng
sản. Nhưng mà ý kiến của ông Thứ Hải thì sao, ông thấy có nhận người tị nạn hay không?
Còn bây giờ bên đó thành ra tị nạn Việt Nam với Trung Đông khác, còn bên Trung Đông thì tôi đồng ý với ông Trump khoảng 85%, nghĩa là có nhận nhưng mà phải thanh lọc rất kỹ. Tại vì bên châu Âu mà thâu nhận một cách coi như là ào ạt thì bây giờ đang bị coi như là khủng hoảng về khủng bố bên châu Âu. Thành ra tôi có ý kiến như đó là thanh lọc cho thật kỹ.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Thứ Hải. Cái điều đó cũng đúng chị Thương Nga, nhưng mà chúng ta cũng cần coi lại những cái thủ phạm mà khủng bố đó, ở bên Âu Châu đó, không phải là những người tị nạn mới đến mà là đều là những người mà công dân ở bên Âu Châu từ lâu rồi, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, giống như hồi xưa mà Việt Nam Cộng Hòa của mình cũng vậy. Họ ăn cơm quốc gia mà họ thờ ma cộng sản. Họ ăn cơm quốc gia, họ được đi học, được đi du học. Thế nhưng mà họ lại trong cái phong trào mà phản chiến chống chiến tranh Việt Nam. Họ chống chiến tranh Việt Nam, họ không chống cái chủ nghĩa mà xâm lăng của phương Bắc, mà họ lại chống chiến tranh của Việt Nam, là ngăn chặn Mỹ để mà giúp cho Việt Nam Cộng Hòa làm phản ứng tự vệ. Thì cái điều đó rất là vô lý, cũng giống như là khủng bố vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, xin phép nhận điện thoại một vị thính giả cuối của chương trình hôm nay nữa thôi. Xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi mời ông. Xin được biết cái gì.
Tôi tên là Linh ạ.
Dạ vâng ạ,
chào. Có một ý kiến là cái vấn đề cứu ngược tị nạn đó cũng là một cách rất quan trọng, cần phải làm đèn cũng như là chữa lửa vậy đó. Thì chúng ta, người ta đã tị nạn thì phải cứu người ta. Tuy nhiên đó, là mình phải thanh lọc cho thật kỹ. Những người nào mà đưa vô đây để mà phá hoại thì mình không thể chấp nhận được. Rồi, và vấn đề thứ hai nữa là vấn đề đó, mình phải tìm cái nguyên nhân tại sao mà có người tị nạn. Là vì cái tụi Hồi giáo nó quá khích, nó lấy người ta, thì bây giờ đó, thế giới phải làm sao mà hợp tác lại chống cái tụi mà quá khích đó, thì sẽ không còn chiến tranh, thì sẽ không có người tị nạn. Đó là cái ý kiến của tôi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Linh, và đó chắc cũng là cái điều mong ước của rất nhiều người, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, nếu mà diệt được ISIS mà có một cái chính sách nào, có một cái kế hoạch nào mà hữu hiệu thì chắc chắn rằng Hoa Kỳ cũng như thế giới đã làm rồi. Nhưng mà những cái phần tử đó, những cái gọi là quốc gia Hồi giáo đó, họ có vẻ là cũng khó khăn lắm cho ít ra để trong cái hiện thời bây giờ. Cho nên là cái việc mà người tị nạn là cái việc mà điên cái đầu, nhưng mà cũng chưa có biết là giải quyết ra như thế nào. Chúng ta kết thúc hả chị?
Vâng, xin mời chị Thương Nga đối kết chương trình hôm nay. Cũng chỉ mong đưa ra đề tài này, chỉ mong để quý thính giả cũng bàn luận với con em mình, để biết xem ý kiến con em mình như thế nào, là cái dịp để phụ huynh và con em có cái cơ hội ngồi trao đổi với nhau, và qua đó mình hiểu được con em của chúng ta hơn, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và sở dĩ mà chúng tôi hôm nay có cái đề tài này để nhân cái việc mà gọi là World Refugee, tức là ngày mà tị nạn thế giới, và chúng tôi có cái đề tài là nhận hay là ủng hộ hay là không ủng hộ cái việc mà nhận người tị nạn từ Trung Đông vào, thì chúng ta cũng thấy rằng phần đông là chúng ta với cái thân phận của người tị nạn thì chúng ta ủng hộ cho cái việc mà chấp nhận người tị nạn, tại vì chúng ta nhớ lại cái thân phận tị nạn của chúng ta khi xưa. Thì những người tị nạn này là đến từ những cái nước mà có khủng bố, nhất là ISIS, mà họ thanh toán một cách rất là rùng rợn những người nào mà chống đối họ. Tuy nhiên có những cái phần tử mà xấu trà trộn vào, giống như là những cái người phần tử khủng bố rất quá khích, họ muốn giết những người nào mà không có theo họ. Vì vậy cho nên là cái việc mà nhận người tị nạn là việc nên làm, tuy nhiên cái việc thanh lọc là cái việc mà cần nhất, là phải cứu xét cái lý lịch nguồn gốc của người tị nạn từ Trung Đông, để mà chúng ta có thể là mà bớt cái lo sợ về cái phần tử mà khủng bố Hồi giáo. Và như vậy thì chúng ta cũng đồng ý với nhau là chấp nhận người tị nạn, nhưng mà phải thanh lọc cho nó đàng hoàng. Đó là ý kiến chung của tất cả mọi người. Và cảm ơn mọi người cũng đã đóng góp, cũng như là cho biết ý kiến của mình. Cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy, mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều, và đặc biệt là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp rất là hăng say ngày hôm nay. Chúng tôi hỏi ý kiến quý thính giả cũng bắt chước theo cái cách thức mà Liên Hiệp Quốc hiện giờ cũng đang mời một số những người mà có kinh nghiệm về tị nạn ở khắp nơi trên thế giới, cũng sẽ hội họp ở tại New York vào trong cuối tuần này, chỉ để mà cùng bàn thảo với nhau, hầu đưa ra những cái ý kiến, những cái đề nghị lên cơ quan Liên Hiệp Quốc, sẽ đưa ra trước nghị trình của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 19 tháng 9 sắp tới đây. Trong đó có từ các cái vấn đề mà những cái biện pháp, những cái đề nghị về những cách thức thanh lọc, cũng như là những cái sự hỗ trợ giúp đỡ người tị nạn như thế nào cho hữu hiệu. Ngoài những cái nhu cầu về vật chất, về nhà cửa, về sức khỏe, thì còn những nhu cầu về tinh thần, về tâm linh, về giáo dục nữa. Thì đó là những cái điều mà Liên Hợp Quốc đang ra sức làm. Và chúng tôi đã bắt trước cái cách hỏi ý kiến đó để mà hỏi ý kiến tất cả quý thính giả. Nãy giờ nghe được những ý kiến của quý vị hàng xây đóng góp rất là vui. Cảm ơn quý vị thật là nhiều, và chân thành cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây không thể là nhận điện thoại được nữa. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Thành ra thôi, chúng ta đồng ý với nhau là sẽ cứ tiếp tục cứ nên đón nhận người tị nạn, nhưng mà thanh lọc thật là kỹ. Chỉ gấp 10 lần thanh lọc người Việt Nam ngày xưa, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, xin chào chị Thương Nga và chào quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này tuần sau.